kế tè tục nữa là không sợ khán giả.
Này
thầm tứ giải thầm thủ
thầy khán giả gì định nghĩa
á? À, thấy một phát bằng á tí cộng cho một phát á tí theo nghĩa thông thường nghĩa là cao độ. Chính cái cao độ này được dịch là còn móc cá, móc cá nó từ cái căn để căn là mút mút cá. Con mút cá này có nghĩa là phóng thích thoát ra.
Cho nên chữ
múc khá này thường được nghĩa nghĩa là giải thoát.
Thường thì ngài định sự ngài dịch cái chữ á thí múc khá này là thắng giải, có nghĩa là thoát ra cao tột. Nhưng mà thực tế thì ngày xưa là chúng ta là như vậy. Nhưng mà sau này có nhiều cái quyển
không có nghĩa là như vậy. Mà về sau đó những cái phần mà cái giải thích chữ ác ý, ác ý thì thường là trước đây là cao độ, nó thường thường nó tương đương với chữ ác ý. Ác ý là cao độ cũng vậy,
cho nên ý thăm má đó mới dịch ác phí thăm má đó mới dịch là thắng pháp. Nhưng á thí đây không có nghĩa là cao thọ,
mà á thí này á ngoài nghĩa cao thọ mình còn một cái nghĩa khác nữa, đó là sao thủ.
Và chính cái tâm sở này đó,
cái tâm sở này thầm tướng dài, nó sẽ nhìn nó cho nó đưa chúng ta tới giải thoát hay không, mà không đưa chúng ta tới giải thoát không còn chính nó dẫn dắt chúng ta vô trong vòng luân hồi cũng là nó, mà cũng chính nó là dẫn ta ra khỏi giải thoát
nghe chúng ta đạo quả cũng là nó. Bởi vì ra chúng nó những cái tâm sở này nó thuộc về tạo tha, nếu mà nó đi chung với thiện thì nó là thiện, mà hãy nó đi chung với bất thiện thì nó là bất thiện. Cho dù bản thân nó không thiện không bất thiện mà hãy đi chung với ai thì nó là thuộc về dạng như dạng đó. Cũng giống như cái người nói rằng là một người nói thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải không? Cái người khác là nói là gần mực chưa chắc đã đen, mà gần đèn chưa chắc đã sáng. Đó, ví dụ như vậy nè, nó đi theo á, một ông thầy giỏi mà ông học tập thì cuối cùng thì cũng vẫn là dốt, cũng tự giống như gần đèn vậy đó, thì cũng chưa chắc ba là sáng, đúng không? Đi theo ông thầy giỏi mà không học tập gì hết thì cũng như không à, còn gần mực thì chưa chắc đó là đen à. Nếu mà mình gần mực nhưng mà mình không có mà lắm nhơ hết á thì mình vẫn không dính mực á thì mình vẫn sạch sẽ thôi. Cũng vậy, đi chung với những cái người xấu mà mình vẫn tốt thì mình vẫn rất là tốt, cho nên gần mực chưa chắc đó là đen. Vậy cái nào đúng? Bây giờ cái lập luận này rất là nhiều nè. Nè, bây giờ hai cái lập luận này cái nào đúng? Bây giờ ta nói lập luận trước đây á, gần mực là đen, gần đèn sáng, đúng không? Phải không? Rồi lập luận như thứ hai nó gần mực chưa chắc ba đen, mà gần đèn chưa chắc ba sáng. Và họ cái lý luận như vậy, đúng không? Hợp lý không? Thấy có hợp lý không? À, vậy cái lý luận nào đúng? Cái thứ nhì phải không? Nói vậy thì bây giờ trở lại ba mẹ nó là tội tha, đúng không? À, thì nó đi theo thiện thì nó là thiện, đúng không? Nó đi theo bất thiện thì nó sẽ là bất thiện, đúng không? Thì rõ ràng gần mực thì đen, gần đèn sáng, đúng không? Nhưng mà bây giờ á, gần mực thì chưa chắc ba đen, đúng không? Mà gần đèn chưa chắc ba sáng, đúng không? Vậy thì nó đi chung với bất thiện, chưa chắc nó bất thiện, đúng không? Ba nó đi chung với đen, nó đi chung với mực, chưa chắc nó đen, phải không? Đi chung với đèn chứ chắc nó sáng. Vậy là sao? Cái nào đúng? Cái nào đúng, cái nào sai? Đi chưa chắc. Ừ. Thì cái này nó đi chung với thiện, đúng không? Nó đi chung với thiện này, đúng không?
Chưa chắc nó là
thiện.
Rồi
cái này nó là tại tha, đúng không? Nó đi chung với bất thiện này, đúng không? Phải không?
Chưa chắc nó bất thiện.
Bởi vì nó đi chung với mực, chưa chắc nó đen. Còn đi chung với đèn này, chưa chắc nó đen. Nha, bây giờ sao đây? Học viên xử lý giải thích chuẩn này rồi, rồi sao đây?
Thưa sư, cái đó là cái trạng thái của tâm như vậy.
Cái trạng thái tâm?
Khi mà mình sống từng cái lần đó, đó mình đã có
theo. Vì thế trạng thái tâm mình vậy? Mình đó chánh
mình biết nhờ cái trí tuệ.
Có câu nói là gần mực rồi đen rồi, cái gì đó. Gần bùng mà chẳng hỏi tâm là bùng nữa vậy, phải không?
Dạ.
Nó ở con xe, nhưng con xe gần bùn đâu em ơi, hỏi tên, đúng không? Nghe tôi ở qua, nó đi chung bất thiện mà chưa chắc nó là bất thiện, đúng không? Nó thật ra đó, cho dù cách nào chăng nữa đó, mà khi mà nó có cái hậu quả đó thì nó vẫn cứ là bất thiện. Cái hậu quả của bất thiện là gì? Cái quả của bất thiện là khổ, phải không? Là không được an lạc, đúng không? Anh đi chung với đám buôn lậu đó, mặc dù anh không buôn lậu. Đám buôn lậu là gì? Là đen rồi, đúng không? Đám buôn lậu là đen là gì nữa? Anh đi chung với đám buôn lậu, dù anh không buôn lậu mà bị bắt, đám buôn lậu bị bắt, anh bị bắt theo có không? Mà lúc mà bị bắt theo vậy đó, giam anh 1-2 ngày để xác minh đúng không? Nó không buôn lậu thả đúng không? Lúc 1-2 ngày ở trong tù á, sướng hay khổ? Mà cái quả khổ đó, quả bất thiện hay thiện? Thiện chỗ này hả? Thiện chỗ này hả? Anh không nhậu, anh không có nhậu, ngồi chung trong bàn nhậu, mấy người uống rượu anh không uống rượu, ngồi chung trong bàn nhậu người ta cũng gọi anh là bơm nhậu. Mà có chuyện gì đó trong bàn nó mà xảy ra gì đó là hốt nguyên cái nhóm nó về hả? Bắt đầu tính xa. Hiểu chỗ này không? Trên cái lý luận khi nãy đó, nó sai hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ vẫn bị hấp dẫn vô cùng. Nghe nó có một tí nào hợp lý đúng không? Có phải không? Mà vẫn bị sai vô. Vẫn cứ bị sai vậy thôi. Đấy. Còn bây giờ mặc dù anh đi theo cái ông học giả đó, anh không học gì đó đó, mà người này nó theo thị giả, có học giả nè, người ta có nể không? Người ta có nể không? Bây giờ cái ông kia hòa thượng á, cái ông hòa thượng đi có thị giả đâu, mặc dù nó dốt chết ngồi đi, kinh kệ nó không thuộc đi, mà đây đó à, thị giả của hòa thượng đó, người ta nhìn có phát khá không? Có nể không? Nể chứ. Nể chỗ này không? Vô đằng trên thực tế con khỉ theo ông bác sĩ vẫn cứ là con khỉ chứ không phải là ông bác sĩ. À, con khỉ theo ông bác sĩ vẫn cứ là con khỉ, không thể là ông bác sĩ đúng không? Nhưng mà con khỉ mà theo ông bác sĩ là chuyện có giá trị, con khỉ theo bác sĩ. Hiểu cái ý nghĩa này không?
Thì khi nãy nha, hỏi cái gì thì dở quá, cái gì con dân nữa lựa chưa biết chọn cái nào đó. Cái cuối cùng cái câu sau là nó không hợp lý đúng không? Câu trước hợp lý thì cái đó là tính chất rõ. Đi đến sau cùng.
Còn cái trạng thái mà không biết cái nào đúng cái nào sai đúng cái nào, đó là trạng thái của lưỡng lự phân vân. Nghe rồi, đi đến sau cùng thì cái đó là cái quyết định.
Cho nên từ cái chữ này nó có tới chữ dẫn ra thử, chứ còn la phí nè. Sau cùng á, nó cộng cho
Thanh Á là cái chỗ ở cái chút xíu nè.
Cho nên nếu mà nói từ do nó thiên thiên thì để nhấn mạnh
nó thành là Á Thích Thanh Á. Mà Á Thích Thanh Á đó là quyết định độ. Này, cứ biết mình đỡ. Á thí là sau cùng, Thanh Á là cái chỗ sau cùng, cái chỗ sau cùng nó không có chỗ nào mà chỗ sau cùng mãi cho được chỗ một. Đấy. Cái này là cái cào khổ sau cùng. Đi đến chỗ này rồi. Thấy đời thì cỏ mà yêu đời chưa yêu. À, thấy đời thì cỏ quá phải không? Mà yêu đời vẫn cứ yêu.
Giống như ông mà đoạt giải, không phải mình không có đoạt giải Nobel. Cái ông này nè.
Ông mà viết câu chuyện dòng sông á, mà lời đó đầu ông mình như sẽ nhớ ông làm á. Dù chất đớn đau còn lại đi chăng nữa, tôi vẫn thiết tha mến yêu trần gian thiên dạy. Dù cho có đớn đau còn lại đi chăng nữa,
tôi vẫn thiết tha, cứ thiết tha mến yêu trần gian thiên dạy.
Yeah, ok.
Còn ông thứ hai nữa, ông mà viết cái quyển Long và Biển Cả đó, Hemingway á, nha, là ông này lại bi quan mức độ đó. Khi tôi chết, tôi chắc chắn sẽ lên thiên đàng, bởi vì cuộc sống ở trần gian của tôi là địa ngục. Khi tôi chết, chắc chắn tôi sẽ lên thiên đàng, bởi vì cuộc sống ở trần gian của tôi là địa ngục. Hai ông, mà ông này á thì đọc giải tưởng ông đang chưa anh quê em hát gì đó, mặc dù câu chuyện ông xong rất là hay. Có ai đọc chưa? Hay không? Trả lại ăn tiếng móc cá. Nếu giật chính xác nó là sự quyết định hay là quyết định, nó là sự quyết định. Đây sự quyết định này nè, đối với cảnh này thì gây ra cái cảm này quyết định á, cảnh này cảnh tốt cảnh xấu nè, nó quyết định cảnh này là tốt hay xấu. Và chính cái sự quyết định này á, nó thoát ra được cái sự lưỡng lự phân vân. Thì cái hình ảnh này nè, một cái người đứng giữa ngã ba đường này, này con đường thì nó ngã ba, thì nó thấy ngã ba này, rồi họ không biết nhà phân vân đi con đường phải hay đường trái. Thì cái trạng thái phân vân lưỡng lự nó đó là hoài nghi. Nếu mà người thứ hai tới đây đó, nhìn hai người này quyết định đi con đường phải, hiểu nó còn lưỡng lự vân vân luôn. Chính vì tính cách đó phải có thắng giải là không có hoài nghi. Hoài nghi còn lưỡng lự mà còn thắng giải là quyết định đi, nó còn nghi ngờ nữa nè. Bây giờ hỏi quý vị, ở trong này có ai trước đây thường có nghĩa là bây giờ chết này tu giao duyên không? Có không? Tại sao tu giao duyên? Nói thì con duyên mỏng nghiệp dày đúng không? Đúng không? Phước ba là mợ con tạo không ít quá, bây giờ chỉ giao duyên thôi đúng không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Là chính là cô phải không? Phải không? Vậy cô giỏi à, cô biết mình bà tạo phước ít phải không? Lúc trước mình tạo phước ít lắm đúng không? Cô biết được vậy là cô giỏi à. Hồi xưa con chưa biết kiếp trước mình tạo nhiều ít nữa. Làm sao cô biết kiếp trước cô tạo ít? Kết quả hiện tại không, chưa có nói gì về quá khứ đó. Ngày chu lá banh phá cá có phải là 4 tháng một câu kệ ngon rồi không? Phải không? Rồi tự nhiên khi mà giải phóng ra được cái đó đó thì là chứng quả lá ngay tại chỗ đó luôn. Cái hiện tại chúng ta đang có mà chúng ta gặp những cái trở ngại như vậy đó, nó chưa hẳn phước chúng ta yếu, chưa hẳn, mà nó có một cái ác nghiệp nó cản lại, chứ không phải là chúng ta duyên mỏng quá nữa đó. Ngài
chúng ta có quá chúng ta là gom lại, chúng ta là cái tâm, nhưng chúng ta có quá được dịch là nhiếp tâm trưởng lão.
Cái thời gian mà ngài giữ gìn con mắt á là không có, ngài luôn luôn ngài nhự ngó thứ hai đứa thôi, không ngó bên phải, không ngó bên trái, không ngó lên cao, không ngó lên thấp, ngày chỉ ngó thẳng ra phần hai. Mà ngày gì gìn giữ như vậy 55 năm mà chưa không chứng nào đạo quả, thậm chí trong cái hang động của ngài á, ở trên cái tầng nhà là những cái những có những vị tỳ kheo lên đó tạc lên đó bảy vị Phật đó, rất là xinh đẹp, mà ngày ở trong hang động mấy mươi năm. Mà có những vị thanh tăng khách tới đó, chào hỏi xong mời vô đó, mới đi ra mới nói ngài trời ơi, trên tầng của ngài á có bảy pho tượng, có bảy vị Phật quá thứ rất là xinh đẹp. Ngài mới nói là, nhờ các thiền giả nói tôi mới biết trên đó có mấy cái bảy cái bức phù điêu bảy vị Phật. Tôi đây mấy chục năm tôi chưa hề ngó ra, chưa hề ngó ra. Vậy mà ngài cũng vẫn chưa đắc đạo quả nè. Là một hôm á, lúc vô nghe tức cơ động ngài có cái bông cái một cây hoa vàng đổ xuống. Mà khi nào á mà ngài đi bước ra khoảng hai thước, ngài thấy những bông hoa rụng á, ngài mới biết rằng cây này nó đã trổ bông. Còn lúc đó trổ bông ngài cũng không biết luôn, có ngài không có nhìn, giữ cách hai thước rồi 55 năm chưa chứng đạo quả nè. Ông vua ông nghe tiếng ngài mới thỉnh ngài về hoàng cung để ông quy y. Ông quy y khi mà đức vua mà tới, hoàng hậu mà tới đảnh lễ ngài á, ngài cứ nói câu là chúc đại vương hạnh phúc. Vua tới thì cũng chúc đại vương hạnh phúc, hoàng hậu tới đảnh lễ cũng chúc đại vương hạnh phúc. Mấy ngài đâu có nhìn đâu, nó thấy bóng vàng 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 tới đảnh lễ cứ chúc đại vương chắc ăn. Hiểu chưa? Bảy ngày hoàng cung như vậy á, ngài cảm thấy bình khó chịu, tâm ngài không vui. Thì đêm đó, ngày hôm đó, ngày thứ bảy chưa biết là thôi như đây cũng đủ rồi, đỉnh lễ ngày cũng đủ rồi nè. Nói thôi cho ngài về, về chứ cứu sức cũ á. Ngài giống như kiểu mà con thiên nga mà trợ ra khỏi lồng vậy đó. Thì đêm đó ngài đi kinh hành á, ngài tâm ngài hân hoan, ngài hào quang ngài đổ ra. Thì trong đêm đó ngài đi cuối đường kinh hành, ngài chứng quả A-la-hán. Hiểu không? Cho nên không có nên nói mà cô gieo duyên rồi sẽ gieo duyên mãi mãi. Về sau gặp chư Phật nữa, nhờ thời Đức Phật Di Lặc nữa đó, thì cũng cứ gieo duyên nè. Bỏ tư tưởng nó đi, chừng nào đạo quả tới thì cứ tới à nè. Mà không có quyết định này á, thì là sẽ luân hồi. Hôm nay chúng ta làm nè. Cái khó khăn ngày tổ của thiền phòng sợp á, biết ngài tổ của thiền phòng sợp không? Ngài Ma Si tổ thiền phòng sợp á, ngài giải thích rằng cái chứng cái đạo quả niết bàn á không khó.
Biết đại cái này không khó, cái khó là làm sao
cái chứng niết bàn không khó
à, mà cái khổ cực á không phải là chứng được niết bàn ra ra. À, cái khổ cực không phải là chứng niết bàn, cái khổ cực nó chính là cách thức để chứng được niết bàn. Ngài đưa ví dụ á, cái hai thanh tre mà cọ sát vào nhau đó, đến khi mà cái sức ma sát của nó nóng lên rồi đó là ngọn lửa nó tự phát ra. Tại cái ngọn lửa mà tự phát ra đó, nó không có khổ cực, nó không có mệt nhọc. Cái mệt nhọc là cọ sát hai thanh tre, làm sao hai thanh tre đủ nóng để mà. Cũng vậy, sự chứng đắc nước bàn tới đủ độ rồi, nước bàn tự xuất hiện, tâm tự nhiên là hướng tâm, tâm là dính mắt ra đó luôn. À, tức là bắt lấy được cảnh đó rồi. Cũng như giống cái đủ độ sức nóng á, thì ngọn lửa tự bắt ra. Cái khó là làm sao cho đủ sức nóng. Thì trong cái thời gian mà cọ sát hai thanh tre đó, nó phải nỗ lực thật nhiều. Nó được nè, thì cái đó mới là quan trọng.
Mà muốn quyết định được nó hay không
á thì nói chuyện đó, còn nó gieo duyên thôi, tà đúng không? Còn quyết định để mà lấy nước bàn thì bây giờ mới mạnh lên.
Có hiểu không?
con hiểu không? Và nói thời gian duyên ở kiếp này cũng được, kiếp xa, kiếp xa nữa, thời này Phật này cũng được, thời Phật sau, thời Phật sau nữa, thời Phật sau nữa. Mà một thần sanh nó khổ rồi chứ.
Khổ.
Khổ đó, Bồ Tát chúng ta đó. Bây giờ thành Phật là khỏe rồi không? Làm Thái tử là khỏe rồi không? Mà trong vòng luân hồi này nè, đôi khi á, làm con kẻ thù mình mới đau á. Mà Bồ Tát chúng ta đã từng làm con kẻ thù, tức là Đề Bà Đạt Đà nha. Bồ Tát chúng ta đó, thì một lần nọ chư tỳ khưu á, ở trong đại tự Trúc Lâm ngồi bàn luận nhau sao rồi cái tôn giả Đề Bà Đề Quá Đáp Phá cứ nay sát hại Đức Thế Tôn, mai sát hại Đức Thế Tôn, mà không bao giờ mà từ bỏ cái tâm này. Đức Tôn ngày nghe xong ngày ra ngày ngự hỏi với các thầy cương đang làm đang nói vậy đó, đang bàn luận vậy đó, mới thân thuật lên. Đức Tôn không ở trong kiếp này, không phải trong kiếp này mà Đề Bà đang đang như vậy. Trong quá khứ đã từng hại ta mà không bao giờ từ bỏ ý niệm này. Đấy. Để bây giờ chứ thì có yêu cầu chúng ta con Phật tại bổn sanh.
Ví dụ nghe bổn sanh đó.
Dạ muốn.
Phải tinh xảo dòng luân hồi mới được. Hôm nay chúng ta khỏi thoáng thoải mái rồi đó. Không biết đâu những kiếp sau gặp nhau mà hiềm thù cũng có đập nhau chí chóe trong nhà đó.
Ở trong quá khứ á, mà truyền thống bằng Gautami á, là cái hậu của Đức Vua Thích Ca Mâu Ni là con là Ananda. Còn cái bà là vợ của Đức Vua Maha Pathana. Vì về ở kinh mạnh Paranasi tức là Ba La Nại. Thì khi bà chúng ta này á, sinh ra được một thái tử, bà mới đặt tên cái con cơ mình đó là Mahabala. Hộ pháp á.
Mahabala.
Thì thái tử ca Mahabala này là phải còn có Mahabatana không?
Phải không? Lúc mà Bồ Tát chúng ta được 7 tuổi. Không quên 7 tháng, 7 tháng tuổi. Mẹ không được. Thì bà hoàng hậu Chanh Đa nè, tắm rửa con xong rồi mặc áo xong á, tình mẹ con mà đùa giỡn với con mà chuyện chuyện bình thường đúng không? Tắm rửa con xong xuôi cho mặc áo mới rồi là ôm con nựng nịu đùa giỡn chuyện bình thường đúng không? Thì trong lúc mà bà đùa giỡn với Bồ Tát nè, thì vua Ma Ha Bát Tha vô tới mà lo đùa giỡn với con mà quên đi, đâu có chào hỏi, đâu đứng dậy chào hỏi đâu. Thầy vua Bát Tha, Ma Ha Bát Tha đó, cái nữ nhân này giờ cái đứa con này nó coi đứa con trọng hơn ta nữa, này sau này đứa con này lớn rồi nó chỉ biết đứa con nó thôi chứ đâu biết ta nữa, tự nhiên tức tối bỏ đi, tức tối bỏ đi. Về trên cái cung mình á, lúc đó thế ông bỏ đi á, bà hoàng hậu này là sanh mặt này, tái mặt. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Để ông dài ông mới kêu cái người hành hình á, tên này là không có cái tình cảm nữa, kêu tới đem những dụng cụ tới hành hình đó. Mới hỏi đại vương sao tôi muốn làm việc gì? Ngươi đi tới cung của bà hoàng hậu, mang thái tử 7 tháng tuổi đem về đây cho ta. Thì quan hành hình này mà hãy nghe lệnh đi à. Đi 3 lần nói bà này ta là bà này thấy nguy hiểm đứa con mình rồi. Ôm giữ chặt lại. Đó là hành hình này em đấm vô lưng bà tá chúa nhủi nhăn đứa bé ra ôm đứa bé. Em đi ra nói vô hỏi chứ. Quan hành hình là thôi đại vương ngài cần gì nữa. Lót tấm dáng ra, đặt thằng bé ra. Thì lúc đó bà này kinh hoàng chạy theo rồi. Dạ giờ tới á, thì nghe em vô thằng bà không vô mà vừa thấy bà này tới là càng bực lên nữa, nghe càng nổi điên lên á. ra lệnh cho qua là nó chặt hai bàn tay nó ra, chặt hai cánh tay nó cho ta. Thì bà hoàng hậu nói đại vương cái lỗi lỗi tại tôi nè, cái đứa bé này 7 tháng tuổi nó có biết cái gì đâu mà nha, cái lỗi là tôi, đại vương hãy chặt tay tôi đi nè. Bởi vì chàng chàng tới qua hành hình nó hất bà ra, dùng cây rìu á chặt hai cánh tay của bà, đứt lìa luôn. Bà hoàng hậu này muốn xỉu, ôm hai cánh tay của con mình á, vô trong vòng mà khóc thét. Để qua thì nó giờ thôi, vừa ngày còn muốn vậy nữa, chặt hai chân nó cho ta. Bà càng khóc bao nhiêu ông vua càng bực bấy nhiêu nè. Bà hoàng hậu nói đó là vương cái này lỗi tại tôi, ngài hãy chặt tôi chân tôi đi, tha cho nhỏ đi. Nhưng ông vua này cứ lạnh lùng xuyên gió, kêu ai chặt hai cái đùi của bà bác 7 tháng tuổi. Mà đau quá rồi Bồ Tát xỉu luôn, đứa bé mà làm sao chịu nổi. Đó, bà hoàng hậu này nó ôm hai chân mà than khóc. Đó, thầy hỏi với vô này cần gì nữa không? Chặt đầu nó cho ta. Đó. Thì đến khi mà chặt đầu bà hoàng hậu hết biết. Và khi mà nó bà gạt đầu á, bà hoàng hậu quỳ xuống nói là đứa đại vương thông thường người mẹ sẽ nuôi dưỡng con thôi, đại vương hãy tha đứa tha thái tử này, cô sẽ lãnh về, cô sẽ đi làm, tôi kiếm sống nuôi con được, tôi từ bỏ ngôi hoàng hậu này luôn, cố không làm hoàng hậu nữa. Nhưng mà nói về nói cứ chặt đầu xong là bà đứng luôn. À, đại vương còn muốn gì nữa không? Nói xong rồi bao không? Sao chưa? Người tung thân xác nó lên, lấy gươm nhọn khoét ra giống như đeo tràng hoa trên thân. Thì quý vị chịu nổi không? Lương hồi quý vị chịu nổi không? Rồi bà hoàng hậu là than khóc xong á, khi mà tung cái thân Bồ Tát đứa bé 7 tuổi lên á, dưới này dùng dao gươm nhọn á, vừa rớt xuống khoét một cái giống như người mình á, những cục thịt văng ra. Thân hình Bồ Tát giống như là có cái vòng hoa đeo xung quanh, máu tuôn thối xả. Bà hoàng hậu bò lăn lụm mấy cái thịt của con mình nó ôm vô. Rồi bà xúc động bể tim mà chết tại chỗ. Đó là tiền thân của bà Gautama. Nha, Bồ Tát của chúng ta đó là Tham Ba La. Còn vô ác độc, người cha ác độc đó chính là Bồ Đề Bà Đạt Đà. Mỗi ngày một lần mà sanh vào trong vòng luân hồi thì nó đau khổ nhiều chuyện lắm. Hiểu chỗ này không? Hiểu không?
Vậy thì ông vô phải trả giá hả? Thì chính lúc mà bà là hậu Thanh Đa này mà
tức bể tim mà chết, tức là bị nhồi trong sông á, giống hàng đi á,
chết á,
biết hàng đi không? Mùa thu lá bài á.
Thầy ông anh ngồi được cái vàng nữa, tự nhiên vàng cảm đau nặng, quay như là cái con vụ ông rớt xuống đất hiểu nổi nứt ra, rớt.
Nhưng mà Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát có nhiều lần bị Đề Bà Đạt Đà hại, chứ không phải một lần. Phước Bồ Tát cỡ nào nè. Một lần đó, Bồ Tát làm đạo sĩ Thanh Tí Qua Đi đó, tức là nói về những ngại đó, rồi gặp vua Ác Dương chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Đà, cũng đánh ngài tâm rồi đâu, rồi chặt tay chặt chân hỏi này đạo sĩ không dạy vậy đó. Tôi dạy về nhẫn nại, đập nó tâm hèo coi có nhẫn nại nổi không nè. Vậy đạo sĩ nói đại vương tưởng nhẫn nại ở trong da, không có nhẫn nại không ở trong da của tôi đâu, vậy hãy chặt hai tay nó. Chặt hai tay xong ấy Bồ Tát nói đại vương tưởng nhẫn nại ở trong hai cánh tay thôi, không, nó không ở trong hai cánh tay thôi, chặt hai chân luôn. Đại dương tưởng những này ở trong hai chân không có, đây những này không ở trong hai chân. Ra ở đâu? Ở trong tâm tôi. Tức quá, quay cái mũi dài, quay gót chân chấn vô kìa. Bồ Tát ói máu rồi. Không bỏ đi. Vừa bước ra Bồ Tát cũng chết luôn. Dĩ nhiên vô ác dương cũng bị đất rút.
Nhiều lần nha. Có hiểu không? Vô ác dương sợ, nên quyết định ra khỏi luân hồi đi.